Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa hạ thủy và đặt kỳ cho 2 trong số 12 tàu tuần tra cao tốc được đóng theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô với Ấn Độ. Đây là dự án hợp tác lớn đầu tiên giữa Hà Nội và New Delhi, theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ. Lễ hạ thủy và đặt kỳ cho 2 tàu tuần tra cao tốc được tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào ngày 9 tháng 4, với sự hiện diện của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Pranay Verma. Tin cho hay dự án hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được triển khai nhanh chóng, bất chấp những gián đoạn do đại dịch COVID-19. Chiếc tàu đầu tiên được hạ thủy vào thời điểm diễn ra hội nghị cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 năm ngoái. Đại sứ Verma nói dự án là biểu tượng của quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời nó phản ánh cam kết của Ấn Độ trong hợp tác công nghiệp quốc phòng với Việt Nam và nâng cao năng lực của các lực lượng quốc phòng Việt Nam. Ông Verma cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ và 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ. Dự án chế tạo 12 tàu tuần tra cao tốc nằm trong gói tín dụng quốc phòng của Ấn Độ dành cho Việt Nam, với tổng trị giá đã được mở rộng lên 600 triệu đô la. Tàu tuần tra cao tốc được thiết kế nhằm phục vụ cho việc kiểm soát và bảo vệ an ninh chủ quyền biển, phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu và triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup đang xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Hoa Kỳ đối với VinFast và có thể đạt được mức định giá khoảng 60 tỷ đô la, theo các nguồn tin thân cận của Bloomberg và Reuters hôm 12 tháng 4. Theo nguồn tin của Bloomberg, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Việt Nam hiện đang làm việc với các tổ chức tư vấn để có thể tiến hành IPO ngay trong quý 2. Reuters cho biết thêm đó là tổ chức Credit Suisse Hong Kong để chào bán tiềm năng trên thị trường chứng khoán New York. Nếu mọi việc thuận lợi, đợt IPO này có thể giúp cho tập đoàn của Việt Nam huy động từ 2 đến 3 tỷ đô la, với mức định giá thấp nhất cho VinFast là khoảng 50 tỷ đô la. Nếu thành công, nhà sản xuất xe hơi của Việt Nam trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết tại Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết như quy mô và thời gian của đợt IPO của VinFast có thể thay đổi khi các cuộc thảo luận với đơn vị tư vấn vẫn đang được diễn ra. Đây là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Việt Nam sau đợt bán cổ phần lần đầu trị giá 1,4 tỷ đô la của Vinhomes vào năm 2018, theo dữ liệu của Bloomberg. Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập tại Ukraine vào năm 1993. Hãng VinFast của tập đoàn này trở thành nhà sản xuất xe hơi nội địa chính thức đầu tiên của Việt Nam khi các mẫu xe chạy bằng xăng đầu tiên được sản xuất với logo riêng được tung ra thị trường vào năm 2019. Công ty này cũng sản xuất xe máy điện và xe buýt, và đã nhận được giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố công cộng ở California vào đầu năm nay. Công ty đã bán được khoảng 30.000 xe vào năm ngoái và dự báo doanh số bán hàng năm 2021 là hơn 45.000 xe, theo tin Reuters. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, trong phiên họp thường niên năm 2020 nói rằng VinFast và VinSmart, tức hệ thống siêu thị của Vingroup, hướng tới việc xuất khẩu nhưng sẽ chỉ chọn duy nhất thị trường Mỹ là trọng điểm. Sau khi đạt được thành công nhất định tại Hoa Kỳ, tập đoàn này mới phát triển ra các thị trường khác. Vingroup hiện là một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, với lĩnh vực kinh doanh đa dạng, từ bất động sản cho đến bán lẻ, xe hơi và các mặt hàng điện tử, điện thoại thông minh. Vốn hóa thị trường của Vingroup hiện nay là hơn 19 tỷ đô la, và tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã lên đến gần 10 tỷ đô la, giúp ông đứng thứ nhất trong nhóm 6 tỷ phú của Việt Nam và thứ 262 trên thế giới trong danh sách tỷ phú năm 2021 của Forbes.
Trước vụ việc các thương hiệu thời trang sử dụng bản đồ đường lưỡi bò, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động ở đây phải tuân theo quy định của pháp luật nước sở tại, trong đó nghiêm cấm các nội dung trái với thực tế về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên yêu cầu bình luận về việc một số nhãn hàng nước ngoài sử dụng bản đồ có đường 9 đoạn trên trang web bản tiếng Trung trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 8 tháng 4. Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, bà Hằng nói trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao. Hồi đầu tháng này, đông đảo người dùng mạng xã hội Việt Nam kêu gọi tẩy chay hãng thời trang Thụy Điển H&M trước thông tin Bắc Kinh đã thành công trong việc buộc hãng này tuân thủ yêu cầu sửa chữa bản đồ có vấn đề liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc. Bà Hằng nói, mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như thực tế vấn đề Biển Đông. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tuyên bố này chồng chéo với một số nước khác trong khu vực như Đài Loan và Philippines khi cùng tuyên bố một phần trong vùng Biển Đông đầy tranh chấp. Trung Quốc đưa ra bản đồ đường chín đoạn vào năm 2009 trong các tài liệu gửi lên Liên Hợp Quốc trong một vụ tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bò này của Bắc Kinh đã bị Tòa Quốc tế ở La Hay bác bỏ trong vụ kiện của Philippines năm 2016. Bà Hằng lặp lại tuyên bố như đã nhiều lần đưa ra trước đây rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng tại buổi họp báo hôm 8 tháng 4, khi được yêu cầu bình luận về triển vọng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh Việt Nam có lãnh đạo mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đề cập đến chủ trương chính sách đường lối đối ngoại của Việt Nam như đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa kết thúc hồi đầu tháng 2. Bà Hằng cho biết Việt Nam sẽ kiên trì kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích. Bà Hằng nhấn mạnh cả hệ thống chính trị, trong đó có chính phủ của Việt Nam, sẽ triển khai đường lối đối ngoại theo hướng này. Đài Loan vừa bắt giam một lao động trái phép người Việt được cho là đã mất tích 5 năm qua sau khi phát hiện người này ngồi trong chiếc xe tải đã gây ra vụ tai nạn tàu thảm khốc ở hòn đảo này hồi đầu tháng, theo truyền thông Đài Loan. Một xe tải gắn cần cẩu của tài xế Lý Nghĩa Trường được xác định là vật cản khiến tàu tốc hành Taroko số 408 trật đường ray khi đi vào một đường hầm trong vụ tai nạn khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 210 người khác bị thương hôm 2 tháng 4, theo Taiwan News. Trang tin tức bằng tiếng Anh của Đài Loan trích thông tin từ cuộc điều tra ban đầu cho thấy xe tải của ông Lý bị kẹt trong bụi cây vào sáng hôm xảy ra tai nạn và trượt dốc xuống đường ray cách 20 mét ở bên dưới, chỉ hơn một phút trước khi tàu tốc hành đi đến. Tai nạn được cho là thảm khốc nhất của Đài Loan trong gần 4 thập kỷ qua, xảy ra khi đoàn tàu cao tốc chở gần 500 hành khách du hành nhân tiết Thanh Minh về quê tảo mộ, đang đi vào đường hầm thành phố Hoa Liên và đâm vào chiếc xe tải trượt ra khỏi đường từ một công trường xây dựng gần đó. Trong khi các công tố viên điều tra vụ tai nạn, họ phát hiện ra khi xem trích xuất từ camera giám sát, trong đó cho thấy xe tải của ông Lý đang đi đến công trường xây dựng, trên đó chở đầy lốp xe tải đã qua sử dụng. Theo Taiwan News, ông Lý được thấy đang ngồi sau tay lái, trong khi một công nhân Việt Nam không có giấy tờ đang ngồi ở ghế cho người đi cùng. Lao động trái phép người Việt, theo Taiwan News trích dẫn nguồn tin từ United News, được người môi giới lao động đặt cho một cái tên Trung Quốc. Điều tra của cảnh sát cho thấy công nhân không giấy tờ 26 tuổi người Việt này đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc ban đầu cách đây 5 năm. Cảnh sát nghi ngờ rằng ông Lý đã thuê lao động người Việt này làm việc cho mình một cách phi pháp. Cảnh sát đã tìm ra và bắt giam lao động người Việt hôm 7 tháng 4. Sau đó, trong cùng ngày, người đàn ông quốc tịch Việt Nam bị đưa đến văn phòng công tố quận Hoa Liên để thẩm vấn thêm và bị đưa vào danh sách những đồng phạm trong cuộc điều tra tàu tốc hành chật bánh. Cùng đưa tin về việc này, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản trích lời công tố viên trưởng quận Hoa Liên cho các phóng viên biết về việc bắt giữ nghi phạm thứ hai được xác định là một công nhân từ Việt Nam đang ở Đài Loan bất hợp pháp. Trước đó, ông Lý đã bị bắt từ ngày 4 tháng 4 để thẩm vấn vì cơ quan chức năng nghi ngờ người tài xế này đậu xe tải mà không khóa phanh khiến nó trượt xuống đường ray làm xảy ra vụ tai nạn.
Tin trên báo chí cho biết, vào chiều ngày 9 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về phòng chống dịch COVID, trong đó có vấn đề vaccine. Đề cập về nghi ngại chất lượng vaccine, ông Bùi Hữu Nhân, trợ lý giáo sư khoa dược Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh, biện giải.
Thật ra nó cũng phải là đưa qua khâu kiểm nghiệm của còn người Việt Nam trước, chứ không có phải là tùy tiện để đưa vào ngay trong thị trường Việt Nam mà để tiêm cho người dân được. Tại vì nó còn phụ thuộc vào chủng tộc, nó còn phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố khác nhau. Tại vì người dân tộc Việt mình thì nó cũng đã khác nhau rất là nhiều so với lại các dân tộc khác rồi. Cho nên là còn đáp ứng được hay không thì đã được, nếu như mà đã mua về và đã kiểm chứng rồi thì phải kiểm tra trước đó rồi. Thật ra là cái này phải nên tin tưởng vô vô việc nhà nước và các cơ quan kiểm nghiệm thôi.
Nhà chức trách cho hay đang ráo riết tìm mua vaccine đủ để tiêm cho người dân. Ông Hưng, cựu giáo viên, ý kiến.
Bây giờ có một số quốc gia người ta đang là gọi là dùng cái ngoại giao về cái gọi là vaccine đó, họ muốn tỏ ra là họ là người mà họ có trách nhiệm với thế giới, với nhân loại, rồi họ cũng tranh thủ chuyện này. Thậm chí có nhiều người họ cho rằng là vấn đề mà về cạnh tranh về chính trị nữa. Nhân tôi á thì mình, nếu mà tốt nhất á, nếu mà có lựa chọn á thì có những cái vaccine đó, ví dụ như bây giờ mình cũng không biết được đó vaccine nào tốt, thì cái đó nó thuộc về cái lĩnh vực của những nhà chuyên môn.
Góc nhìn chuyên môn ở đây là việc vaccine COVID là vaccine mới, do đó việc tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn đặt lên hàng đầu. Vừa tiêm vừa rút kinh nghiệm, giải thích về chuyện có tâm lý ngần ngại vaccine Trung Quốc, ông Bùi Hữu Nhân, trợ lý giáo sư khoa dược, phân tích.
Dấu hỏi ở đây nó sẽ nằm ở cái phần mà quy trình mà sản xuất vaccine của Trung Quốc như thế nào. Thì cái đó thì nhiều khi nó lại là bí mật quốc gia, cũng không nắm được. Tuy nhiên về cho nên là mình chỉ biết nói vậy thôi. Mà nếu như mà phơi ra trước mình các lựa chọn thì nhiều khi mình lại chọn vaccine Việt Nam á. Tại vì mà không biết là có bạn nào để ý không, không biết có bạn nào để ý không, nhưng mà cái khả năng mà sản xuất công nghệ sản xuất về sản phẩm về phụ thuộc công nghệ sinh học ở Việt Nam thật sự rất là tốt. Vaccine ở Việt Nam là tốt, tính ra là tốt, tương đương Nhật á.
Góc nhìn là người dân không am tường dược học, ông Nguyễn Văn Hưng nói rằng tâm lý chung là ngại hàng Trung Quốc.
Bây giờ ai nói là Trung Quốc là hàng hóa bất cứ cái sản phẩm nào của họ thì họ cũng đi sâu, họ về mọi làm mạng lĩnh vực về khoa học kỹ thuật hay các lĩnh vực khác á, thì họ cũng là đi sâu những quốc gia tiên tiến. Thì đương nhiên về cái lĩnh vực y tế này nọ thì mình cũng theo mua của mấy nước như Anh hay Hàn hay rồi thì đương nhiên mình cảm yên tâm hơn.
Nếu được quyền chọn vaccine để tiêm, ông Bùi Hữu Nhân, trợ lý giáo sư khoa dược, nói rằng phải biết rõ hiệu quả.
Mình chưa dám nói trước mình lựa chọn được cái gì đâu, nhưng mà mình phải coi xem là cái về tiêu chuẩn áp dụng lên trên ở Việt Nam nó như thế nào đó. Mọi thuốc và chế phẩm sinh học muốn được đưa về Việt Nam là phải coi xem, là phải được kiểm tra kiểm nghiệm xem trước là về cái kết quả và cái hiệu quả của nó như thế nào và có tác dụng như thế nào. Mình muốn coi cái thằng đó trước. Mình muốn coi hình dáng trước khi mình quyết định là mình sẽ chọn vaccine nào để mình tiêm.
Theo website Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã làm việc với Đại sứ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc để bàn về vấn đề tiếp cận vaccine.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.